vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin chính trong ngày. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Lao động và Đảng Xanh thỏa thuận về quỹ nhà ở của chính phủ. Những người sống sót trong trận động đất ở Maroc ngủ trên đường phố sang đêm thứ ba, trong khi cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn tiếp tục. Tổng thống Biden nêu tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền. Mở đầu là phần tin nước Úc, tin thỏa thuận về quỹ nhà ở. Lao động và Đảng Xanh đã đạt được thỏa thuận nhằm thông qua quỹ nhà ở trị giá 10 tỷ đô la của chính phủ vào cuối tuần này. Thỏa thuận sẽ chứng kiến chính phủ đầu tư thêm 1 tỷ đô la để hỗ trợ nhà ở công cộng và cộng đồng, nâng số tiền lên 3 tỷ đô la. Quỹ nhà ở sẽ tạo ra 30.000 ngôi nhà xã hội và nhà giá phải chăng trong vòng 5 năm. Lãnh đạo Đảng Xanh Adam Bank cho biết đang đạt được một phần tiến bộ trong việc bảo đảm có thêm nhà ở giá phải chăng, ông nói. 3 tỷ đô la được chi ra trong năm nay mà không phụ thuộc vào các điều kiện khác sẽ tạo ra sự khác biệt, và khi bảo đảm được 3 tỷ đô la đó, Đảng Xanh sẵn sàng hỗ trợ luật pháp. Đảng Xanh đã không thể có được chính phủ thay đổi, giới hạn tiền thuê hoặc đông lạnh tiền thuê nhà. Vì vậy có một điều rất rõ ràng bây giờ, hoặc hai điều rõ ràng. Đầu tiên là áp lực đã có tác dụng. Cũng chuyện nhà ở tại địa phương, như được lập Helen Haynes đã đưa ra một sửa đổi đối với dự luật nhà ở khu vực. Là dân biểu độc lập của Indy, một đơn vị cử tri nông thôn Đông Bắc Victoria cho biết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nhà ở đang ngăn cản người dân đảm nhận việc làm ở các vùng nông thôn và khu vực. Dự luật của bà Haynes là một sửa đổi đối với đầu tư tài chính nhà ở quốc gia, một cơ quan được thành lập để trở thành nguồn tài trợ cho nhà ở trên khắp nước Úc. Bà nói rằng tu chính án của bà tìm cách giải quyết tình trạng thiếu kinh phí nhà ở đã được gửi ở khu vực và nông thôn Úc. Vì vậy, dự luật của tôi tìm cách làm rõ ai có thể nộp đơn xin tài trợ này. Nó tìm cách bao gồm sự minh bạch hơn để Bộ trưởng phải làm rõ với Quốc hội những hành động mà bà đang thực hiện để bảo đảm rằng 30% người Úc sống bên ngoài các thành phố lớn thực sự nhận được phần công bằng của khoản tài trợ nhà ở này. Bà Haynes nói thêm rằng bà ủng hộ chính sách nhà ở đặc trưng của chính phủ, nhưng đã bị từ chối sau khi tìm cách sửa đổi chương trình khả năng chi trả nhà ở. Cũng tin yếu, thủ hiến Queensland, bà Anastasia Palaszczuk cho biết bà sẽ lãnh đạo đảng của mình tham gia cuộc bầu cử cấp tiểu bang tiếp theo, bất chấp những nghi vấn về tương lai của bà. Bà vừa trở về sau kỳ nghỉ 2 tuần ở châu Âu sau khi có cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng lao động đang bị sụt giảm sự ủng hộ trên toàn tiểu bang. Người ta cũng đang suy đoán về việc liệu có thay đổi cấp lãnh đạo xảy ra hay không sau khi quyền thủ hiến Stephen Miles tổ chức một cuộc họp nội các mà không có bà và nói rằng ông đã không nói chuyện với thủ hiến trong kỳ nghỉ của bà. Bà vẫn cho là người phù hợp nhất cho công việc, bà nói. Tôi hoàn toàn cam kết với công việc này và tôi cam kết với người dân ở tiểu bang này. Tôi có thể hiểu được đó là một tuần đầy thử thách. Có rất nhiều điều đang diễn ra và nhiệm vụ của tôi là giải thích mọi thứ tốt hơn với người dân Queensland. Tin rượu đâm chém tại Melbourne, 3 người bị buộc tội vì cáo buộc tội đâm và trộm xe ở phía đông bắc Melbourne. Cảnh sát được gọi đến sau báo cáo về một chiếc xe hơi bị đánh cắp ở North Coast vào đêm qua 10 tháng 9. Sau đó xảy ra một cuộc rượt đuổi, và một thanh niên 18 tuổi đã được cứu ra khỏi xe tại ngã tư ở Preston. Anh này được đưa đến bệnh viện với vết thương ở mặt không nguy hiểm với tính mạng, được cho là một vết đâm. Cảnh sát bắt giữ 4 kẻ phạm tội ngay sau đó, và người đàn ông 20 tuổi, một cậu bé 17 tuổi và một phụ nữ 18 tuổi đã bị buộc tội với nhiều tội danh. Một cô gái 16 tuổi đang được trả tự do tạm để chờ điều tra thêm. Cũng tin nước, quyết định từ chối yêu cầu của Qatar Airways về các chuyến bay bổ sung sẽ được đưa ra trong tuần họp cuối cùng của Quốc hội trước khi các chính trị gia nghỉ ngơi trong tháng trước cuộc trưng cầu những ý tiếng nói bản địa. Sự phản đối từ nhiều khu vực khác nhau đã chỉ trích quyết định của chính phủ từ chối đề nghị của hãng hàng không để tăng gấp đôi 28 dịch vụ hàng tuần mà hãng hiện cung cấp. Lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud đã chỉ trích sự thiếu minh bạch xung quanh quyết định này khi ông phát biểu tại hành lang quốc hội. Ý tôi là tôi thấy điều đó thật đáng kinh ngạc về quyết định thay quan trọng như vậy. Khi bạn có bộ trưởng đưa ra quyết định tham khảo ý kiến của các bộ trưởng khác, nhiều bộ trưởng thương mại và ngoại giao không bận tâm đến việc tham khảo ý kiến của bộ trưởng nông nghiệp, hiểu rằng xuất khẩu nông sản là một vết quan trọng, là rất quan trọng đối với mọi người và nguồn cung nhiều hơn có nghĩa là chúng ta cạnh tranh quốc tế hơn. Tại sao bộ trưởng không nói chuyện với bộ trưởng nông nghiệp hay thủ tướng? Tôi nghĩ đây là một thảm họa mà bà Catherine King đã tạo ra. Cũng tại nước, Thượng nghị sĩ đảng tự do James Patterson đã kêu gọi tăng cường kiểm tra an ninh đối với nhân viên tòa nhà quốc hội. Việc này theo sau những tiết lộ Anh rằng một nhà nghiên cứu làm việc cho quốc hội đã bị bắt vì cáo buộc làm việc Trung Quốc và cung cấp thông tin cho Trung Quốc. Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ quan ngại đáng kể về sự can thiệp của Trung Quốc tới thủ tướng Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Thượng sĩ Patterson nói rằng có thể có một gián điệp Trung Quốc cũng có thể làm suy yếu các tiến trình chính trị của Úc. Thật không may, nguy cơ này xảy ra ở Úc là rất cao vì đại đa số nhân viên làm việc trong tòa nhà này không được kiểm tra an ninh dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi nghĩ đến lúc điều đó thay đổi và ít nhất đối với các nhân biểu làm việc trong các ủy ban nhạy cảm như ủy ban tình báo và an ninh hoặc ủy ban quốc phòng theo luật định mới sẽ giám sát AUKUS. Chúng ta phải có nhân viên an ninh được kiểm tra và an ninh làm việc cho các dân biểu hay thượng nghị sĩ đó như một biện pháp bảo vệ chống lại nguy cơ can thiệp và gián điệp nước ngoài. Cũng tình yêu, những người ủng hộ an toàn ma túy đang tung ra bức thư ngỏ kêu gọi thủ hiến tiểu bang New South Wales, Richmond thiết lập kiểm tra ma túy trước mùa lễ hội. Bức thư được phát hành bởi tổ chức từ thiện an toàn ma túy Unharmed và United Church kêu gọi hành động để ngăn chặn những cái chết liên quan đến ma túy tại các lễ hội. Bức thư được các chuyên gia, các học viên và những người ủng hộ hỗ trợ trong các lĩnh vực y tế, pháp lý, tư pháp, rượu và ma túy khác. Thư ngỏ được đưa ra sau khi một cuộc điều tra năm 2019 về 6 trường hợp tử vong liên quan đến ma túy tại các lễ hội đã khiến nhân viên điều tra tiểu bang đề nghị thử nghiệm thuốc thử nghiệm ở New South Wales càng sớm càng tốt. Tin Úc sau cùng, các thành viên cộng đồng Chile ở Úc đang đánh dấu 50 năm kể từ cuộc đảo chính quân sự đối với nhà độc tài Augusto Pinochet nắm quyền ở Chile. Chế độ của ông đã giết chết hoặc thủ tiêu hơn 3.000 người và hơn 200.000 người khác bị buộc phải lưu vong. Vẫn còn những câu hỏi về vai trò của Úc trong việc lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của Tổng thống Salvador Allende. Cháu trai của ông là Alejandro Salvador Fernandez Allende nói rằng ông đã tham gia với những người khác ở Sydney để tưởng nhớ tác động của những sự kiện đó ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày của ký ức, chúng ta đang nhớ lại những điều khủng khiếp đã xảy ra ở Chile. Gửi đến tất cả những người đang lưu vong ở đây, chúng tôi đang dành sự tôn trọng cá nhân cho câu chuyện đối với những gì họ nói. Vì vậy đối với tôi thật vinh dự khi được ở đây với cộng đồng địa phương. Gần 2 tuần trước, chính phủ Chile đã đưa ra sáng kiến đầu tiên để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với những người vẫn còn mất tích. Chỉ có một người trong số 307 người mất tích được biết đến. Sau đây là tin thế giới, tin về trận động đất tại Maroc. Hàng ngàn người đã trải qua đêm thứ ba ngủ trên đường phố Marrakech vì sợ dư chấn tiếp theo sau trận động đất chết chóc nhất tấn công Maroc trong hơn 60 năm qua. Cho đến nay, hơn 2.100 người đã được xác nhận đã thiệt mạng và nhiều người vẫn còn mất tích khi các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu tìm đường đến các thị trấn miền núi xa xôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh 6,8 độ Richter. Các thành viên cộng đồng trên khắp nước Úc nói rằng họ quan tâm sâu sắc đến người thân của họ vì nhiều người đã bị bỏ lại vô gia cư, ngủ trong những nơi trú ẩn tạm thời. Nhà hoạt động người Maroc là Naya Pusti nói với SBS Arabic 24 rằng họ muốn biết làm thế nào. Thành thật mà nói, và từ những gì tôi thấy trong video, cộng đồng đã thu thập tất cả những loại hỗ trợ. Những câu hỏi của chúng tôi là làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp cho họ. Vì vậy chúng tôi đang chờ đợi để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể giúp đỡ. Và các nguồn lực hiện tại của chúng tôi chỉ là cầu nguyện. Quốc vương Maroc là Mohamed Đệ Lục đã tuyên bố 3 ngày quốc tang khi việc tìm kiếm những người sống sót được đẩy mạnh. Cũng trên thế giới, phó lãnh đạo đảng tự do Susan Lee cáo buộc Thủ tướng Anh lên tiếng về tuyên bố của G20 về cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng những hạn chế của nó cần được công nhận. Các nhà lãnh đạo G20 đã đạt được một chương trình nghị sự đồng thuận vào cuối tuần qua, nhưng nó có ngôn ngữ mềm mỏng hơn về cuộc chiến, bao gồm cả việc tất cả quốc gia phải kiềm chế các mối đe dọa. Ông Albanese đã gọi tuyên bố này là cực kỳ mạnh mẽ, cho thấy nó có ngôn ngữ mạnh mẽ nhất chưa được cộng đồng quốc tế đồng ý. Bà Lee nói rằng ông Albanese đã chấp nhận những tuyên bố mạnh mẽ hơn nhiều trong quá khứ, bao gồm cả sự lên án của nhà lãnh đạo G7. Cũng tin thế giới, ít nhất 4 người thiệt mạng bởi một chiếc xe lửa chở băng qua đường ray ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Nhà điều hành đường sắt của nhà nước cho biết 7 người đang cố gắng băng qua một khu vực cấm ở Montmeló khi tai nạn xảy ra. 3 người chết tại hiện trường và một người thứ tư chết sau đó trong bệnh viện, trong khi 3 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện. Cũng trên thế giới, ít nhất 43 người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu chợ ở thủ đô Sudan. Một nhóm tình nguyện địa phương cho biết vụ tấn công vào khu chợ ở miền nam Khartoum do quân đội thực hiện và khiến hơn 55 người bị thương. Đây là số thường dân thiệt mạng trong một vụ việc lớn nhất trong một trong khi cuộc nội chiến bắt đầu vào giữa tháng 4, khi giao tranh trong khu dân cư giữa dân quân đội và bán quân sự ngày càng gia tăng. Sau đây, tin Việt Nam tổ đốc hôm 10 tháng 9 sau tuyên bố về việc Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Joe Biden đề cập tới nhiều vấn đề, trong đó có tầm quan trọng của nhân quyền. Tuyên bố viết rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh tính phổ quát của nhân quyền và tầm quan trọng của hợp tác song phương nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do căn bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp ôn hòa, tôn giáo tín ngưỡng trong và ngoài nước. Ngoài ra, văn bản còn nói rằng đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam là một cơ chế quan trọng để thảo luận về một loạt các vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền lao động, bao gồm quyền tự do ngôn luận, lập hội, tự do tôn giáo tín ngưỡng, pháp quyền và cải cách pháp luật, và quyền của các thành viên thuộc nhóm dân số bị đặt ngoài lề, bao gồm phụ nữ và trẻ em gái, các nhóm dân tộc thiểu số, người LGBTIQ+ và người khuyết tật, cũng như trường hợp các cá nhân cần quan tâm. Trước chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam, nhiều cá nhân và tổ chức trong nước lẫn quốc tế đã lên tiếng thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ nêu bật vấn đề nhân quyền, cũng như việc các nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù. Hà Nội lâu nay vẫn bác bỏ, không bỏ tù những người bất đồng quan điểm mà chỉ tống giam những người vi phạm pháp luật. Trước khi ra tuyên bố này, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ngắn gọn tại trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi việc nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Ông Trọng nói rằng quan hệ đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển nhảy vọt và hiện được nâng lên một tầm cao mới. Việt Nam là người bạn, đối tác, tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tin hối suất, mẫu kim đổ được 64 siêu Mỹ và 15.054 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 12 tháng 9 năm 2023, Perth trời nhiều mây, 13-24, Adelaide trời nắng, 11-24, Melbourne trời quang, 9-22, Hobart trời nhiều mây, 7-18, Canberra trời nhiều mây, 1-19, Wollongong trời nhiều mây, 11-20, Sydney trời nhiều mây, 10-21, Newcastle trời nhiều mây, 9-23, Brisbane trời nhiều mây, 12-23, Cairns có 1-2 cơn mưa, 19-27, và Darwin trời nắng, 21-36 độ.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.